Chàng dệt quyền thế, chương 1370, góc truyện audio.com. Đường Từ Ngọc liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, đặc biệt sau khi nhìn quần áo trên người anh vài lần rồi lạnh lùng nói. Gọi tất cả nhân viên bảo vệ đến, nói cho họ biết có bác sĩ đang bị hành hung, đây là tiến thường của bọn họ, tự mình nắm lấy cơ hội đi. Đường Tử Ngọc dẫn đầu một đám người đối phó với Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lanh lùng. Bà ta khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, đặc biệt là đồng phục an ninh mà Lý Anh Kiệt mặc càng khiến bà ta khinh thường bọn họ hơn. Theo quan điểm của Đường Tử Ngọc, nhân viên bảo vệ đều là những người ở dưới đáy xã hội. Những người ở cùng với nhân viên bảo vệ đều kém cỏi hơn về mọi mặt. Về phần các thanh tra bị thương, bởi vì bọn họ đều mặc thường phục nên lúc này hình ảnh Đường Từ Ngọc nhìn thấy là một đám thanh niên côn đồ đánh nhau. Từ trong tầm mắt của một trường khoa, bà ta càng thêm khinh thường nhóm người này. Lúc này Đường Từ Ngọc sắc mặt lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh và Lý Anh Kiệt nói. Nếu nói kỹ thuật của chúng tôi không tốt, hiệu quả không tốt, tôi sẽ không nói gì, và chuyển tuyến bệnh viện cho cậu. Nhưng cậu lại dám nói chúng tôi không có y đức, đây là câu đùa gì thế? Cậu có biết lai lịch của bệnh viện nhân ái của chúng tôi không? Bệnh viện của chúng tôi mang tên rất nổi tiếng ở Yến Kinh đó. Chúng tôi có các bệnh viện chi nhánh trên khắp cả nước và chúng tôi luôn phục vụ công chúng bằng công nghệ và dịch vụ. Cậu công khai nói rằng bệnh viện nhân ái của chúng tôi không có y đức. Tôi phải nghi ngờ cậu đến đây để gây rối. Ai cho cậu dũng khí tùy tiện vu không chúng tôi? Ai cho cậu điều đó? Đường Từ Ngọc về mặt lạnh lùng. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên bà ta gặp phải người dám gây chuyện trong bệnh viện nhân ái. Vu khống, đó là sự thật. Lý Anh Kiệt hiển nhiên là phát cáo nói. Tôi cùng người bị thương ở đây nửa giờ rồi. Bên bà yêu cầu tôi trả phí trước. Tôi cũng đã đi đóng tiền. Nhưng mấy người thì sao? Đã hơn nửa giờ, đừng nói là bác sĩ, ngay cả y tá cũng không thèm xuất tiện. Khi tôi nhấn nút khẩn cấp thì mấy người lại nói đó là giờ uống trà của mấy người. Các cô không nghĩ tới trong lúc các cô uống trà chiếu, bệnh nhân có thể vì bị thương nặng mà qua đời hay không? Như vậy còn nói là có y đức ư, vừa nói Lý Anh Kiệt vừa định bấm số. Dương Thành của chúng ta là nơi chú trọng pháp luật của bệnh viện như bà nhất định sẽ bị trừng phạt, bệnh viên như của bà nên bị thu hồi giấy phép, đừng mở ở đây hại người. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ thờ đờ, đứng phía trên bảo vệ mấy thanh tra ở phía sau. Đây là những chiến binh của nhân dân và anh, không muốn họ bị hại hai lần trong một thời gian. Nhìn thấy Lý Anh Kiệt chuẩn bị gọi điện thoại, Đường Tử Ngọc phất tay kêu mấy chục nhân viên bảo vệ vây quanh Bùi Nguyên Minh và anh ta rối lạnh lùng nói. Khiếu nại, không ngại khiếu nại, nhưng để tôi nói cho cậu biết, sẽ không có ai tới đây đâu. Ai dám phong ấn tài sản của đường môn chúng tôi. Về phần các cậu, e rằng các cậu không biết đường môn đại diện cho cái gì. Đúng không? Tuy nhiên cậu cũng không đáng để biết. Nhưng tôi nói với cậu, nhất định hai người sẽ phải thừa nhận mình đã làm sai. Cậu vu khống bệnh viện nhân ái của chúng tôi không yêu cầu gì khác. Tôi chỉ muốn hai người quỳ xuống nhận lỗi của mình và trả 3 tỷ 500 triệu nữa bồi thường thì chuyện này sẽ qua. Nếu không hôm nay cậu sẽ không trở về được đâu. Đường Từ Ngọc vẻ mặt lạnh lùng. Tôi sẽ tự mình thực hiện thao tác trên bàn cấp cứu để đảm bảo rằng các cậu sẽ không chết. Lời đe dọa của Đường Từ Ngọc rất rõ ràng. Có nghĩa là bà ta đã nói với Bùi Nguyên Minh và Lý Anh Kiệt rằng nếu họ không nghe lời, họ sẽ chờ bị đánh tân phế và đưa đi cấp cứu. Mỹ Lệ và những người khác nở nụ cười chế giễu. Trong mắt họ Bùi Nguyễn Minh và Lý Anh Kiệt có lẽ không biết đã xúc phạm đến sự tồn tại phi thường nào. Hết chương.